Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13 của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Đêm trở nên ngắn và tâm sự vơi đi nhanh chóng. Tất cả uẩn khúc, u sầu, hờn dỗi đều tan biến đi. Thu ngồi dậy, ngót nhón ra ngoài một chập như đi tìm kiếm một điều gì lẩn quất đâu đây. Rồi Thu bước xuống đất đi nhóm bếp. Trong lơ mơ, tôi nói nghe Thu bảo: "Anh uống một miếng nước đi." Tôi uống một chất ngọt từ tay Thu nâng lên mồm tôi, như là đường, là sữa, như một chất gì tôi chưa từng nếm qua trên đời. Rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi cũng không nhớ tôi thức giấc hồi nào. Tôi nghe thì thầm bên tai tôi tiếng của Thu. Tôi nghe sự vuốt ve trên trán tôi của đôi bàn tay Thu, và tôi nghe toàn thân tôi lọt tõm vào một sự mơ hồ, mà cụ thể sự tan vỡ và đang quật cường, sự rã rời mà phấn chấn. Thu bảo: "Anh nhọc quá." "Không có gì đâu em, bằng một chuyến vượt dốc là cùng. Anh cứ liều." "Lúc này anh đang nghĩ mai không phải đi." "Anh không lo xa à?" "Lo cũng không được." Thu sờ vai tôi, mân mê mãi một chỗ mà tôi nghe như hình như rúm máu. "Anh à, dì em, đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta nhé." "Lại sắp nói nhảm nữa phải không? Em nói thật." "Hay khóc mà lại trêu người ta. Bài hát gì đấy, hay ghê cơ." "Bài gì?" "Em không nhớ tác giả và tên bài hát, vì em chỉ nghe loáng thoáng." Rồi Thu hát: "Thôi em ạ." "Gì cơ?" "Em đừng hát nữa, để lúc khác." "Đây chính là lúc em rất cần hát. Bài hát này nói thay em." "Thế à?" "Vâng, khi yêu anh, em đã tự nhủ rằng có lúc em sẽ hát tặng anh bài này. Em nghĩ lơ mơ vậy mà đúng thật anh ạ. À, xa em, anh có buồn không?"
"Vui chứ."
"Vì sao?" "Vì đó là ý muốn của em." "Anh có đủ can đảm làm theo ý muốn của em ư?"
"Ừ, có thừa, có thừa."
"Vì sao?"
"Vì tự ái."
"Thế là anh chẳng yêu em nhất."
"Vì sao?"
"Khi chưa yêu thì còn tự ái, nhưng khi đã yêu rồi thì tự ái không còn."
"Trời đất!" Tôi giật mình. Không biết cô gái Hà Nội đã ứng khẩu với câu này hay đã đọc ở một quyển sách nào, hay chính cô đã tổng kết từ lâu.
Thu tiếp: "Anh có nhớ không? Có lần anh sốt nặng dọc đường, anh ngồi trên cái đế cối 82 bị bỏ dọc đường. Lúc bấy giờ em mở nút bi đông nâng vào miệng anh mà anh vẫn không uống. Anh cương quyết từ chối. Đó là vì anh chưa yêu em, cho nên anh tự ái hay tự trọng cũng thế. Rồi sau đó có lần anh đùa với em, anh nói anh muốn làm như một hạt bụi dưới chân em. Em đáp ngay em sẽ giẫm nát anh ra, thì anh lại đáp anh sẽ bay lên đáp trên tóc, trên má em. Đó là lúc anh yêu em và đối xử với em rất tế nhị. Em nói gì anh cũng nghe, nhưng cũng như em bảo gì anh cũng không từ chối, đâu còn tự ái nữa."
Tôi nói ngay: "Đúng, em bảo anh làm việc gì anh cũng vâng lời, ngay cả những việc mà thế gian này đều không thể làm được, anh cũng vui lòng làm. Nhưng chỉ trong trường hợp mà việc đó có ý nghĩa của tình yêu. Còn đây em bảo chúng mình hãy chia tay đi, vì em sắp gặp ai đấy thì nó lại khác rồi. Anh không thể dẹp lòng tự ái được. Em đã đầy dưới chân của em, thì nhất định anh không thể nằm im cho em đầy."
Thu cười: "Con người lầm lì thế mà tự ái to bằng cái nồi.
Nếu anh nói như em thì sao?"
"Ừ, thì anh nói đi, nói đi."
"Anh không nói vì không nghĩ như em."
"Không nghĩ thì thôi, còn nếu?"
"Em mong anh nói như thế đấy."
"Anh nói thì em sẽ làm sao?"
"Anh đoán thử xem."
"Khóc là cùng, có đúng không?"
"Ơ kìa, sao lại quay mặt đi? Quay lại xem nào, có đúng không?"
"Đúng, đúng, Hỏi nữa thôi, em khóc gào lên bây giờ. Lòng tự ái đã giúp tôi chiến thắng một cách vẻ vang. Tôi không ngờ bên cạnh tôi có một ông bác sĩ Trung Hoa, không biết ông ta đi đâu đây mà lại sốt nằm lê mê. Cùng đi với ông bác sĩ này có một ông khu ủy viên và một toán cần vụ, nam có, nữ có. Sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì một hôm ông bác sĩ Trung Hoa đi ngang qua liều tôi và thấy Thu ngồi xem quyển sách của tôi. Ông ta dừng lại và nói chuyện với Thu bằng những tiếng Việt Nam kha khá mà có lẽ ông học được trước khi lên đường sang đây công tác. Ông ta hỏi thăm Thu và Thu đã giới thiệu tác giả của quyển sách. Ông ta cho biết quyển sách của tôi đã được dịch và xuất bản ở Bắc Kinh. Xin mở ngoặc, nhưng tôi không được xu nào, xin đóng ngoặc. Ông cũng tự giới thiệu, ông ta là bác sĩ, ông ta đi sang bên này để nghiên cứu sốt rét, giúp cho mặt trận giải phóng. Ông ta vui vẻ, nói thêm, và trỏ mặt mũi da thịt của ông ta đã sơ sát và ngoách ra vì những cơn sốt rét liên miên. Ông ta nói, mũi Trường Sơn độc lắm, bị đốt chừng vài mũi là sốt ngay. Tôi nói, diệt được sốt là thắng trận. Mũi Anofen đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên trái đất, thế mà các anh vừa chống mũi, vừa đánh nhau, thật là giỏi chịu đựng. Tôi cười, gật gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng lời khen đó của ông, nhưng sự thật thì trong thâm tâm, tôi đã tự hào. Lại gặp các cha đại tiếu nữa rồi. Tôi đã từng nghe những lời khen na ná, tâng bốc tới trời như thế của những đồng chí ngoại quốc đàn anh. Đại khái là khen những người miền Nam là thần thánh, họ sang Việt Nam một tuần lễ là phải mang vợ con theo rồi, còn người Việt Nam, xin mở ngoặc, nói rõ hơn là người Nam Bộ, xin đóng ngoặc, đi tập kết 10 năm để vợ ở nhà mà vẫn chịu được. Bây giờ tôi lại gặp sự tiếu đó tái hiện lên ở trên dãy Trường Sơn này. Tôi hỏi, đồng chí xúc mãi như vậy sao? Không sao, tôi đấu tranh qua hết. Đồng chí uống thuốc gì? Uống thuốc thì ít, nhưng đấu tranh tư tưởng thì nhiều. Ông bác sĩ đang nói chuyện với tôi thì hai anh, người thanh niên thượng tới, đó là những người trong toán cần vụ của ông ta đang đi tìm ông ta về vì sợ ông ta đi lạc. Một anh to tướng, thân hình lực lưỡng như võ sĩ, đặc biệt cặp chân rất to, bắp chân và đùi to bằng nhau. Một anh có cái quai hàm gần vuông như thước thở. Hai anh mời bác sĩ về, nhưng ông bác sĩ tỏ vẻ thích thú vì đã gặp tôi. Ông ta nói với tôi và trỏ vào quyển sách. Quyển sách này chúng tôi đã xuất bản ở Bắc Kinh. Không ngờ hôm nay tôi được hân hạnh gặp tác giả. Tôi muốn mời đồng chí chụp với tôi một tấm hình và ta ghi sổ lưu niệm với nhau. Ông bạn Tàu tỏ vẻ rất thành tâm, nhưng tôi chỉ nhận có một điều là ghi lưu niệm. Ông ta viết cho tôi đặt ngẹt một trang giấy, còn sự chụp hình thì tôi từ chối, vì mặt mũi của tôi thế này thì chẳng hay ho gì mà chụp với nôm. Tôi còn đang lay hoay ghi lưu niệm thì anh quay hàm vuông đã bắt chuyện với Thu, mà tôi nghe loáng thoáng là việc đổi đồ để lấy đường. Tiếng đường làm cho tôi mất hết tinh thần để ghi lưu niệm cho ông bạn vàng. Những người giao liên thượng trên đường này là những tay súng, những thớt voi. Họ tải đồ như voi, họ leo núi như sóc, và họ không ăn gì ngoài nắm cơm với tro hoặc muối và vốc nước suối mà uống ngon lành. Mỗi người mang một lúc 6 quả DKZ, mỗi quả vừa vỏ vừa ruột nặng 15 kg, nhưng đó cũng chưa phải là những kiện tướng. Những kiện tướng đeo nặng hơn thế vài chục kilo. Và có điều rất đặc biệt là những người được bầu làm kiện tướng thì không được thưởng cái gì cả ngoài hai chữ kiện tướng. Có những người gùi đường cát về cho bệnh nhân, nhưng không bao giờ họ nếm một miếng đường. Họ không ăn đường, không biết vị ngọt là gì, không thèm ngọt bao giờ, cho nên họ gạ Thu đổi đường. Hai anh giao liên người thượng dẫn ông bác sĩ Tàu về, đi ngang một lạch suối. Tôi thấy anh võ sĩ khom lưng, ông bác sĩ leo lên và anh võ sĩ lội một mạch qua suối rồi đi khuất. Chập sau hai anh trở lại, mỗi người một gói đường trên tay. Chuyện mặc cả bắt đầu. Tôi thú thật rằng tôi muốn giật phăng lấy để trút hết vào mồm, nuốt trững hết ngay. Vậy mà tôi phải bình tĩnh, coi như mình xem đường không có ý nghĩa gì. Anh quay hàm vuông nói, các anh có cái gì đổi? Khăn, quần áo, cái gì cũng có. Tôi đáp, tôi đã dặn lấy tôi, nếu không thì tôi đã nói Phước ra rằng, đổi cả tôi cũng được. Nhưng Thu đã bảo, đường đâu, đưa cho tôi coi. Mỗi anh đưa cái gói đường của mình ra, cái gói đường bằng giấy dầu, ràng buộc rất kỹ, nhiều chỗ đường đã ướt thấm, ra ngoài ngon lành, như mật ong. Tôi nói với Thu, hê, thế là vừa đủ cho hai đứa. Tôi soạn cả ba lô quần áo, lớp cũ, lớp mới, còn lại sau trận đổi gà chó trong khu sóc cùng với việc, cốt sao cho anh người thượng này tìm được một món đúng ý thích. Anh có quài hàm vuông trông thấy cái khăn sọc vừa xanh vừa đỏ của Thu, anh ta chớp lấy, đưa lên mắt vũ vũ, rồi quấn ngay trên cổ và đưa ngay cho Thu gói đường. Hai người nói với nhau bằng tiếng của dân tộc họ, reo mừng tỏ ý hoan hỷ vì có được một cái khăn như thế. Anh quay hàm vuông cứ cúi ngực xuống nhìn cái chéo khăn, cười lên sung sức, xong lại cởi cầm trên tay căng ra như đưa ngăn mắt, rồi giơ lên soi với ánh mặt trời. Anh thanh niên võ sĩ giật lấy ôm thử vào cổ, xong anh nói câu gì, anh quay hàm vuông phản đối và giật lại ngay. Có lẽ anh kia bảo anh này nhường cái khăn lại cho, nhưng anh này không đồng ý. Đó là cái khăn vải thôi, hạng bét của nhà trường phát cho mỗi đứa một vuông, không biết để làm gì. Tôi trỏ cho anh thanh niên võ sĩ cái mớ đồ của tôi, nhưng anh không chú ý mà cứ đưa mắt theo cái khăn đã cuộn chặt trên cổ của anh bạn kia một cách thèm thuồng. Tôi cầm lấy chiếc khăn lông trắng nuốt của tôi, căng thẳng tay ra và đưa ra trước mắt anh. Chiếc khăn có thể làm chăn đắp, nhưng anh ta không buồn xem. Anh ta hỏi tôi, anh không có khăn à? Thì khăn đây, còn khăn gì nữa? Tôi hơi cáo, không, chiếc khăn kia kìa. Trời ơi, chiếc khăn lông này giá trị gấp 10 chiếc khăn sọc kia mà anh. Tôi không ham chiếc khăn nớ. Tại sao? Anh có thể dùng nó trong rất nhiều việc, quấn cổ rất ấm, tắm xong rồi lau, đêm ngủ đắp ấm. Mặc dù tôi giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng anh thanh niên vẫn lắc đầu. Tôi muốn chiếc khăn kia. Xin mở ngoặc, về sau tôi biết thêm rằng họ tắm xong đâu có cần lau chùi gì, họ không lạnh, cần gì khăn quấn cổ hoặc đắp trong lúc ngủ. Xin đóng ngoặc. Thấy tôi bí, Thu hỏi, còn chiếc khăn của trường phát anh để đâu rồi? Anh dứt đi rồi. Anh thiệt, mang một mảnh vải như vậy để làm gì? Thì để làm gì anh thấy đây này? Ai mà biết, hàng trăm việc lớn còn không ngờ được, huống chi việc này. Anh thanh niên vẫn không thay đổi ý định, anh ta cứ nhìn khăn trên cổ anh bạn kia một cách thèm thuồng. Thì ra anh ta thích màu mè lòe loẹt, chớ tính ra giá thành thì cái khăn sọc kia chỉ đáng giá 1/10 cái khăn lông. Tôi bực quá nhưng biết rằng không thể giải thích cho anh ta nghe, đó là sở thích của cả một dân tộc. Tôi bèn lôi món đồ đắt giá nhất trong ba lô tôi ra, cái áo len màu sô-cô-la giá bằng 100 cái khăn sọc kia, trao cho anh thanh niên võ sĩ và nói, tôi đổ cho anh cái này. Nhưng anh thanh niên chỉ nhận lấy một cách miễn cưỡng, anh nâng ngang mắt rồi căng ga, dở lên trời xem. Anh bạn kia cũng bước lại, cả hai cùng ngắm nghía, xong cả hai lại nói tiếng dân tộc của họ, rồi quay sang bảo tôi, họ bảo, áo rách hết. Tôi và Thu cười, áo mới mà, mới đâu mà mới. Chịp khổ quá, tôi nói, áo tôi mới đan, để đi Nam mà, rách đâu mà rách. Anh thanh niên võ sĩ nói, cái áo rách, nhìn thấy ông trời mà, đây anh chỉ lại coi. Thu đem hết sự thông minh của nàng ra để giải thích cho hai anh hiểu rằng đó là len, nó thưa thớt như thế, nhưng nó đắt giá lắm. Nhưng hai anh đâu có cần đến cái áo rách như đã nhìn thấy ông trời đó. Nếu tôi về họ thích cái khăn sọc thì tôi đã không mang cái áo len và cái khăn lông kia ra. Cuối cùng, anh thanh niên đành nhận chiếc khăn lông mà trao cho tôi gói đường. Tôi biết càng đi vào càng khốn khổ, cái mồm càng khô, cái bụng càng lép. Cho nên tôi đổi cho được gói đường. Tôi hỏi, đường của anh à? Của tôi không ăn. Tại sao anh không ăn? Tôi không biết. Anh ăn không ăn bao giờ à? Không. Anh đi theo ông kia, xin mở ngoặc, ông bác sĩ Tàu, xin đóng ngoặc, để làm gì? Để dắt đường, để cõng ổng leo qua dốc, để cõng ổng qua cái suối, để mắc cái võng cho ổng nằm, để nấu cơm cho ổng ăn. còn làm gì nữa hết. Để giặt cái quần, cái áo cho ổng mặc.
Để che cái máy bay bắn, anh thanh niên quay hàm Duân đáp.
Máy bay bắn mà phải che.
Tôi hỏi tiếp.
Máy bay ở trên trời, che làm sao được?
Nó bắn tành tành chứ. Lúc mình phải đưa ổng đi vô hầm rồi mình ngồi ngoài miệng hầm, nó có bắn thì trúng mình trước.
À, ra là che máy bay là thế đó.
Năm cà giom đi đâu về, thấy tôi đang soạn đồ đạc trong ba lô. Như người Do Thái bài hàng bán ra ở vỉa hè, tôi chưa kịp thuật với năm cà giom chuyện đổi đường, vì năm thì năm đã reo lên.
À, đây rồi.
Cái gì? Trời đất, nếu hổng rày mà tớ biết cậu có cái này, thì tớ sẽ kiếm đồ ăn lia lịa. Sao mà kín miệng quá vậy?
Năm cà giom vô lấy cái máy ảnh của tôi, cái món đồ mà lâu nay tôi cũng không còn nhớ rằng tôi mang nó trên lưng. Lâu lâu tôi lại thấy nó nặng nề như cục sắt. Tôi muốn vứt nó đi, hay nói đúng hơn, tôi muốn đổi nó với giá một lon muối.
Tôi bảo Năm, nhúng nước suối, dầm nước mưa, nó hỏng mất rồi.
Xuyệt.
Năm cà giom xua tay lia lịa.
Đừng nói, đừng nói.
Rồi Năm cà giom rỉ tay tôi.
Làm ăn được như thường, không sao đâu.
Tôi hiểu ý của Năm rồi, đây là một cái ngón nghề.
Năm cà giom nói.
Cậu không biết chứ, ở Hà Nội có một thằng cha bác sĩ, chích ống không có thân chủ.
Vậy mà không ai phát hiện được. Ở ngoài đó không có một phòng mạch nào của bác sĩ làm riêng tư cả. Vậy mà hễ có bác sĩ lén làm riêng cho họ chơi cái kiểu đó, làm sao bệnh nhân sống nổi.
Năm cà giom tiếp. Có cái máy ảnh này thì tớ bảo đảm thức ăn cho cậu hàng ngày.
Ở nơi này có ai chụp hình làm gì?
Cậu không có nghiên cứu tâm lý. Chính trong cái cảnh này người ta mới ham chụp hình. Có một tấm hình để làm kỷ niệm về cuộc đời cách mạng chết đói của mình, hiểu không?
Tôi nói, nhưng phim đâu mà chụp?
Tớ đã bảo, không cần mẹ gì hết, cứ đưa cái máy ảnh đây cho tớ. Tớ làm sao thì miễn có ăn thôi. Tớ đã tổng kết rồi, thằng lớn thằng nhỏ đều thích chụp hình cả.
Thật là ghê gớm, một cái anh lương thiện như cà giom mà cũng sanh ngụy. Ở đây ai làm được gì để sống, để khỏe cứ làm, không có kể lập trường lập bò gì cả.
Có lẽ cái con người giữ lập trường bền bỉ nhất là ông Chính, và người thứ hai là ông bác sĩ Tàu đi nghiên cứu chữa bệnh sốt rét rừng Trường Sơn. Xin mở ngoặc, nghe đầu có một ông bác sĩ khác cùng đi với ông bị sốt rét ác tính, đem về Hà Nội không kịp chết giữa rừng, người ta giấu kỹ lắm, xin mở ngoặc.
Nếu ông Chính mà gặp ông bác sĩ Tàu vừa nói chuyện với tôi khi nãy, có lẽ đó là một cuộc đàm thoại vui nhất thế giới. Tôi đã bàn với Năm cà giom, nếu còn ở lại đây thì tôi sẽ đạo diễn cái màn hát chập đó.
Một hôm tôi và Năm cà giom buồn quá, mới bèn rủ nhau đi vào cái bệnh xá của ông bác sĩ Cường chơi. Thực ra đi chơi mà vô một cái bệnh xá thì còn lý thú gì, nhưng vô đó có thằng quen là sếp bệnh xá, may ra nó sẽ giúp đỡ mình một chút đỉnh. Ở đây thì chỉ có thế, hễ đi ra là mong được một sự may mắn gì, nhất là mong được một cái lợi bất ngờ. Nhưng hôm đó chúng tôi lại gặp rủi, không phải gặp rủi nhưng lại gặp một cái biểu trưng có sự rủi ro. Đang đi, chúng tôi bỗng dừng lại vì nghe trên đầu có tiếng gió như có một nhánh cây gãy đang giáng xuống đầu mình. Cả hai đứa đều nhảy qua một bên để tránh theo sự bản năng bảo vệ chứ không kịp dòm ngó gì.
Phạch! Một vật đen thui dài ngoằng rơi đánh phịch xuống đất và nằm im.
Chúng tôi nhìn và Năm cà giom kêu lên.
Ý! Kỳ đa! Kỳ đa!
Năm nhảy tới hai tay chặn ngang cổ con vật. Con vật dùng dãy và vươn móng vuốt ra trông thật kinh hãi. Mồm nó há ra đỏ loét như chậu máu, đầy vẻ mang sợ. Năm quát tôi.
Ê, đi bứt dây trói nó, mau lên.
Tôi lại hoài mãi, Năm cà giom lại quát.
Bứt sợi dây leo kia kìa.
Tôi nắm lấy sợi dây không biết là dây gì, nhổ bật cả gốc rễ lên, tuốt sạch lá ngay, trao cho Năm. Tài thật, Năm hì hục một chốc đã trói gô con vật và bỏ nằm im đó. Năm cà giom chống nạnh, thở dốc rồi rút khăn lau mồ hôi. Tôi hỏi, con này thịt ngon không?
Năm cà giom vừa quệt mồ hôi trắng vừa đáp có vẻ không phấn chấn.
Ngon, thịt nó trắng như thịt gà.
Thế thì nhất trần đời rồi. Trời cho mình một bữa no nê hay quá nhỉ. Thôi quải nó trở về, đi bảnh xá làm gì nữa.
Năm đứng làm thinh làm thế, tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của Năm trước một món chiến lợi phẩm to lớn từ trên trời rơi xuống, không phải tiêu phí một chút sức lực nào mà đạt được. Năm không nhìn con vật và quay ra lắc đầu.
Xui.
Sao, cậu nói gì?
Xui lắm cậu ơi.
Sao mà xui, hên chứ, ra đường được thịt mà xui gì?
Cậu dốt bỏ bố đấy, ai đời gặp kỳ đà mà hên.
Thế xui à?
Xui chứ còn gì nữa.
Xui làm sao?
Thì xui, tức là nay mai mình sẽ gặp việc chẳng lành, chứ làm sao nữa.
Tôi lặng thinh, tôi cũng nghe có người nói về những chuyện kỳ đà cản mũi, cản lái. Kỳ đà là mừng, gặp kỳ đà là mừng ăn không khá. Ra đường gặp kỳ đà, nếu đi mừng ăn thì người ta sẽ quay về nhà ngay không đi nữa, vân vân. Nhưng trong lúc thèm ăn này, tôi chỉ nghĩ tới ăn, đâu có nhớ những chuyện mơ hồ đó. Nhưng khi nghe Năm Cà Dôm nhắc thì tôi mới ngộ ngay, tôi hỏi.
Vậy bây giờ làm sao?
Ai biết làm sao bây giờ?
Thôi kệ mẹ nó, cứ đem về làm thịt rồi sẽ hay.
Ừ, để xem.
Xem cái gì nữa, bề nào mình cũng gặp nó rồi. Dứt nó đi cũng không có nghĩa là tống cái xui ra khỏi chúng mình, cứ ăn như thường lệ.
Năm Cà Dôm cứ ngập ngừng mãi, không chịu quả quyết đem con kỳ đà về. Tôi bảo,
cậu cứ ăn đi, xui tôi chịu cho.
Ý, cậu cứ nói tưởng.
Cướp dứt nó đi à, cậu không ăn thì tớ ăn.
Tớ đã từng trông thấy rồi mà, sao cậu kỳ quá.
Trông thấy cái gì?
Một tổ công binh đi đánh tàu, vừa bơi xuồng ra sông là gặp kỳ đà lội qua sông. Thằng tổ trưởng cứ đi, nhưng một thằng đề nghị bỏ kế hoạch. Thằng tổ trưởng không nghe, cứ đi. Thằng đội viên này nhảy lên bờ trở về, hai thằng kia đi, chết hết trọi.
Tôi nghe cũng ớn quá, không biết tại sao bác sĩ là người khoa học mà hắn lại tin dị đoan ghê thế. Nó làm cho tôi nản lòng, tôi nói,
vậy mình đem nó về bệnh xá làm thịt ăn chung.
Chi vậy?
Cho có nghĩa là mỗi người chịu một chút cái cục xui đó.
Chị, khổ quá.
Năm Cà Dôm ngước nhìn cái nhánh cây trên cao và nói,
kỳ cục thế, nó đeo đẳng trên đó mà chờ mình đi ngang rồi buông tay rơi xuống đầu mình, thế mới khổ.
Thôi cứ thế đi. Tôi hăng hái bước lại xách chú kỳ đà lên, trông cốn quá, da nó đen nâu và có đốm rằn vàng, đuôi nó có gai như đuôi sấu, da nó sùi lên cũng giống da sấu, hay nói quách ra là nó giống như một chú sấu con.
Coi vậy mà nặng ra phết, tôi ước chừng trên 5 kg.
Trời ơi, 5 kg thịt gà.
Trong lúc này, vì tin dị đoan mà phải đi mời mỗi người ăn một chút thì uống quá chừng.
Năm Cà Dôm đốn một nhánh cây xỏ vào hai đứa khiêng đi. Năm Cà Dôm dặn tôi, đi vô tới bệnh xá, thằng Cường nó có hỏi kỳ đà ở đâu thì cậu nói là chúng mình đuổi bắt trong một cái thân cây một nghe.
Tôi hỏi, tại sao vậy?
Tại vì nếu nói thật, tụi nó không ăn thì mình gánh hết sự xui xẻo đó.
Ôi, được rồi, để tớ bịa chuyện cho nó tin ăn mà phải mang ơn mình.
Cái bệnh xá hôm nay trông càng thê thảm, với những dải thương binh nằm lang khang trong rừng, màu bông băng trắng lấp loáng như những kẻ cây rừng, như những mảng tuyết trong đồi cây ở Âu Châu mùa đông. Chúng tôi đến gặp ông bạn Cường chẳng khó khăn gì. Cường rất mừng, có lẽ Cường bị cái bệnh cô đơn vây giết mà bác sĩ tài ba mấy cũng không phương trị. Cường hỏi ngay lý do là chúng tôi có con kỳ đà. Tôi cố dựng lên một câu chuyện đầy chi tiết, đầy chi tiết, nhưng đâu cần phải nhiều đến thế. Cường tin ngay. Cường nói,
ở đây cái thứ này tụi tôi bắt được hoài.
Ê, thiệt hả?
Ở rừng mà con gì cũng có. Có nhiều con to như những con quái vật thời tiền sử, có những bộ xương voi như xương ma mút, xương to to bằng cái mặt ghế sa lông.
Tôi hỏi tiếp, nhưng kỳ đà là anh săn được hay?
Săn cũng có, gặp bất ngờ cũng có.
Thế mà anh không sợ xui à?
Ban đầu thì cũng có hơi ngán, nhưng sau rồi không kể nữa. Đói bỏ bố, gặp thịt là cứ mần cái đã, xui đâu không biết.
Thế là tôi nhẹ nhõm trong người, nhưng chưa nói ra vội. Năm Cà Dôm bảo,
thế thì thịt làm đi.
Làm gì ăn?
Khó chứ làm gì, ở đây mà làm gì được.
Cường gọi một cậu cần vụ, bảo hắn làm. Còn bọn tôi thì đi nấu nước châm trà, rồi ngồi nói dốc.
Năm Cà Dôm hỏi ngay,
này, có mấy cha ba tàu đi quanh ở đây nữa à?
Có chứ, nó đi nghiên cứu sốt rét đó đà.
Nó xin mấy đứa con gái y tá của tớ theo nó để
dành bắt mũi đồng sóc. Bắt thế nào? Đại khái như bắt, như mình bắt gà, nhưng nhẹ nhàng hơn. Bắt sống nguyên rồi rộng vào một cái chai, đem về cho các lão. Hay à, Năm Cà Dông cười. Thế một ngày một cô bắt được mấy con? Ai biết. Nói với các lão ấy, nếu các lão lập trường vững thì cứ cởi quần ra cho mũi cắn rồi bắt lấy nó. Đó là cách nghiên cứu thiết thực nhất. Mẹ kiếp, cậu cho tớ xin một cô đi theo bắt mũi đòn sóc coi. Cường nói, được rồi. Thiệt không? Năm Cà Dông hỏi gặng. Cậu hãy tự hỏi cậu, có muốn thật không đã? Ha! Năm Cà Dông phá lên cười vang cả rừng. Thiệt chứ? Hi hi, nếu ra cậu luôn luôn bắt mấy cô em đi bắt mũi đòn sóc cho cậu phải không? Cái đó mà hỏi làm gì, tớ chỉ sợ cậu không dám thôi. Sao không? Được rồi, cậu cứ chuẩn bị đòn sóc, kẻo cô ta đến bắt rồi nó thun mất đấy. Úi, mình hô khẩu hiệu chứ. Năm Cà Dông nói tiếp, nhưng cậu phải cho chút testosterone để cho chú mũi dương cái đòn sóc lên khi cô ta chạm tới mới có. Ừ, có cả con kỳ đà đó bổ ra phết còn đòi gì nữa. Bác sĩ Cường lại nói, nói đùa, chứ hại thân lắm ông Cà Dông ạ. Ông nên nhớ rằng tuổi thọ của con Anopheles không có dài lắm, nhất là sau khi nó chích người ta xong là nó chết. Ở đây con người cũng vậy, chích xong là sức khỏe sụp xuống ngay, không có gượng dậy nổi đó. Nếu người mà sốt rét thương hàn ập xuống là cậu quỷ luôn, hiểu chưa? Chứ ở đây không thiếu cái món ấy đâu. Ở rừng, bọn female nó khỏe hơn giống male chúng ta mà, cho nên mặc dù chúng nó vẫn sốt, nhưng chúng vẫn cứ khỏe như thường. Còn bọn con trai tụi mình càng sốt thì càng gục xuống. Phần thứ 13 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây xin chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.